bây giờ chị với lại quý bạn đạo đây với thầy, hỏi thầy trước là quý vị thích ăn mì xào ăn liền hay thích ăn đồ đông lạnh?
Kể ra cái món mì đông lạnh thì là nó cũng đặc sắc với cái chữ T, cái gì cái gì mà tôi chỉ nhớ cái câu mà cái gì mà thương thầy tha thiết đó, về mà tôi thấy mình sao bất tài vô tướng quá, mà cả một đứng bên cạnh núi Thái Sơn rồi về cứ mơ tưởng
hỏi gì mới lớn gì nè.
Vậy thôi bây giờ có bài gì mới mới cống hiến đi, rồi nếu mà còn chút thì giờ thì lại mình lại dở mì xào đông lạnh ha.
Mì xào liền
năn nỉ mà.
Bây giờ thôi để Minh Tâm cống hiến thầy và quý bạn đạo cái mì xào liền Tâm mới làm hồi sáng hôm nay, nếu còn nóng hổi à, nếu mà ăn xong còn thấy ngon á thì Tâm cúng cái đồ đông lạnh luôn. Cái bài này là Tâm viết theo cái điều Lý Qua Cầu, thì nhà chị xuống ngồi hưởng điểm ké thầy chút đi, rồi đó rồi cái mà chị nghe được thì chị la lên Tâm hát luôn đồ đông lạnh cho chị nghe.
Thôi vậy xin phép trở về nguyên quán nha.
Dạ, dạ. Xuống được cái...
Tình cho con.
cái này kỳ lắm.
Linh Lâm thật là có đủ tài, đi từ
xa
đến mà đã trình diễn cho chúng ta một vở kịch rất là vui nhộn, lại hát hay nữa, và là về bài nhạc như chị ấy đọc nữa.
Chị ấy tại vì là điểm của ông Châu mạnh quá, thành ra tự nhiên không muốn hát mà cũng phải hát nữa.
Xin Đức Thầy và quý bạn đạo cho chị
Minh Châu
một tràng pháo tay nữa.
Mà bây giờ có những món ăn này đông lạnh không? Bây giờ cái mì đông lạnh. Giờ chị hãy lỡ chương trình nó lỡ dài cho nó dài luôn đi, kể thêm hát luôn đi. Bây giờ em có cái bài hát là hôm trước trong đại học em có viết một bài là Thủ Thỉ Tới Thầy Thương. Cái bài đó là nó cải lương hồ quản, nó cái gì đó em không biết, em viết đại đây. Giờ em hát lại một lần nữa để tặng cho các anh chị chưa có dịp đi dự đại hội nghe qua cái bài này, khỏi cần ban nhạc. Ban nhạc có quyền nghĩ lễ lao chút xíu. Thuở thiếu thời tôi thiếu tu thiếu tình, tôi tha thích tình, tôi thích tiền thơ tiền đô la đấy đó. Tôi thả trôi tuổi trẻ trong thói thường, tình tan tác tiền từ từ tiêu tan. Thân thế tôi tầm tu tiến thần, tôi tầm tầm tôi tu thiền, trời thương thỏ thẻ tới tay tôi, thung tôi tới tận trời tây tìm thầy tam thương. Tâm thầy tam tứ tầm trăng, trong trưa tràn trưa trạc nữa, tôi thắng tối tình tâm thầy tới tóc trơ ngà trâu. Thầy thường thử tâm tôi tính tới thân ngã thờ, tính tới tâm thức thấy thương thầy tôi thương, thương tướng trong tham thiền, trong thơ trong thực thật tình tôi thương thầy, thương thầy thương tôi thỉnh thoảng trao thư từ, thấy tâm từ tính thấy thầy, thầy thương tính ta tu tiến tu ra tội, thơ thích tiền tài thấy tu thì than, tới thức thời thấy tu thì than, ta mà tu từ từ tiêu, thực tâm tu thẳng tiến thiền triều, thói thường trớ trêu thử tâm, thức thời thấy ta tu thương thêm, trời thương trao tiền thiêng, tiền thiêng tức tâm ta thành tình, tiền thiêng tức tâm ta tràn trề. Chưa có hết. Tính tới thanh tịnh tâm tập tu tròn trăm tám tháng, tâm thường thầm tính tình trăng thao thức trừng tới thăm thầy. Thầy trẻ trung tươi tắn, tâm thật thương trời, thương thần thánh tiên thêm. Tâm thấy ta thật tình, nà thính tới thượng thiên, tăng tuổi thọ thầy thêm trăm tuổi. Thầy trường thọ thầy ta thêm văn thiên, tâm tình thương thầy trao tặng thân tình. Thầy thường thấy tuổi ta tu tài tử, tu thiếu thật thà, thầy tha thật thảm thương. Tuổi ta tu tiếng thương thương thầy
quá hay, vừa đóng kịch, vừa hát tinh nhạc, vừa hát hồ bản để lương lương sinh bá chú bên đài, vừa hát tinh nhạc nữa. Kính thưa đức thầy, thưa quý bạn đạo, sau đây là một màn song ca của bạn đạo Pháp Quốc. Bản nhạc sau đây cũng được phổ từ một bài thơ của đức thầy từ Đại hội Thanh Tịnh, do anh Quách Vĩnh Thiện phổ nhạc và do Châu Bảo cùng Thanh Vân trình bày.
Thank you. Mẹ là một đề tài trong văn chương, trong thơ hay trong nhạc. Dù bất cứ ở lãnh vực nào hay ở bất cứ nơi đâu, người mẹ cũng luôn luôn được nhắc đến. Đó là mẹ Trần Thế. Hôm nay chúng ta hãy hướng tâm về mẹ tâm linh cao siêu vời vợi. Bài hát sau đây, bài hát Mẹ Từ Bi, sẽ do anh Văn Thái trình bày. Xin mời anh Văn Thái.
Con xin đảnh lời cha và kính chào tất cả các bạn.
La pièce a été écrite par un pratiquant, disons, de l'Allemagne. La scène se tourne autour de trois personnages. Donc, il y a un couple d'hommes et mari qui pratiquent, disons, la profession de prêteuse, de prête d'argent. Et comme la femme qui tient cette profession à cœur, elle voulait faire par cette action-là ce qu'on appelle de pratiquer, disons, la charité. Un voisin, quand il voit ça, il dit que vous faites de la charité, mais pas juste. Donc la pièce se déroule avec la conversation du voisin et la femme pour la convaincre, disons, de pratiquer correctement, disons, la charité. Et la charité se pratique d'abord par soi-même, mais à la façon de vos vies. Voilà, succinctement, disons que la pièce se déroule comme ça. Voici la pièce.
Nếu mà đầu năm, đầu tháng mà gặp Chị Bái Đức này chắc hôm nay hao tài nữa rồi đó.
Ủa, anh hai.
À, chào Thím Ba. Thím Ba đi đâu mà lâu quá không gặp vậy? Nay nó ăn mặc đều đẹp quá, chắc có tuần có việc gì đây rồi.
Tuần việc gì anh ơi, khổ quá, đi thăm cái ông dịch nhà tôi đó, ở trong tù á.
Ủa, sao đầu năm mà nó nói chuyện vô tù vậy nè? Ông dịch nào, chắc lẽ là ông Đức là quần của Thím phải không?
Thì còn ai vô đó? Khổ sở cái đời của tôi. Lúc đó thì nhậu nhẹt, lúc thì cờ bạc, lúc thì đua xe, khi thì vô tù, khi thì vô nhà thương. Trời ơi, thiệt cái đời tôi nó khổ làm sao đâu. Bây giờ là tết nhất là phải vô đó thằng thăm, người ta mới vừa cho ông nằm ấp hết 2-3 ngày nay rồi.
Trời đất ơi, thiệt tình là nghe Thím kể thấy thương tội nghiệp quá. Mà sao mà rồi phải vô tù cái kiểu này, làm tôi cũng khó nghĩ quá. Đầu năm gặp Thím nói ông xã đi vô tù. Mà đi vô tù chi vậy, cái chỗ mà hắc ám đó, vô làm chi? Tôi nói thiệt Thím nè, tôi đoán là hầu như hồi trước giờ đó, tôi thấy người ta cho dây cắt cổ nè, làm những chuyện mà gian ác nè, thông tiền vô nè, vô ngõ này nó ra ngõ kia hết trơn trời. Thím chưa để tôi nói cho Thím nghe. Tôi nói thiệt, Thím tôi nói ngay cũng thành thật nói để thông cảm vậy thôi. Chứ tôi cũng biết Thím làm cái nghề cho dây không phải là cắt cổ nhưng mà thất đức gì, nhưng mà không phải phải.
Tôi giải thích cho anh nghe.
Chưa tôi nói. Không phải thất đức đâu, nhưng mà nó hơi nặng cái lời.
Tôi nói anh nghe, người ta có tiền, mình cho ta mượn, mình đâu có được công đức cái gì đâu. Người ta không tiền, người ta khổ, mình cho ta mượn thì mới là có đức, mới là có công đức. Chứ anh nói làm sao tôi thất đức được.
Trời ơi, chị thì không có, Thím thì không có thất đức. Nhưng mà ở đây nghe, bà con người ta gán cho Thím cái danh là chị Bãi Đức.
Bãi Đức là gì?
Bãi là thất đó. Không biết người ta nói thẳng mặt chị Thím.
Anh có chuyện anh nói là sao á hả? Tôi giải thích cho anh nghe. Đâu phải là lúc nào cũng ăn trọn ổ đâu. Cũng khổ cái đời tôi lắm.
Không, tôi Thím ơi.
Muốn ăn trọn ổ á thì là mình phải suy nghĩ coi người ta có đàng hoàng hay không. Tôi nói cho anh nghe, có ông Bảy Tấn ở gần nhà mình đó. Tôi thấy ông đàng hoàng quá chừng đi. Con ổng đi Tây gỡ tiền cho ổng bạc triệu về ổng xài.
Yeah.
Tôi chắc ăn rồi.
À.
Tôi nhào vô tôi hỏi ông mượn tiền không?
Ổng
có mượn.
Coi vậy cũng có đứng mà ha.
Đứng sao?
À.
Tôi thấy ổng mượn chắc mượn ít. Mình lời ít.
À.
Tôi hỏi ổng mượn nhiều không? Cho ổng mượn tưởng sao?
Lòng từ bi dữ.
Lợi mong.
Vậy hả?
Chừng 2-3 tháng sau, thằng con ở bên Tây nó ngủng cũng tẻo. Rồi ổng dài 3 tháng sau, ổng đi theo ông ngôi bà theo luôn. Rồi. Nhà cửa ổng, nhà nước tịch thu hết. Thiệt tình cái đời tôi nó khổ làm sao không? Tôi mất mẹ đi vô lẫn lời vậy, tôi làm thuốc rồi còn gì nữa.
Ôi, tôi đau cái bể sườn mà cười điệu này chắc rớt xuống. Tôi nói thiệt Thím á, lần đầu tiên nay thì sáu mấy tuổi rồi mới nghe thấy người ta làm phước mà lại khóc. Trời, làm như đám ma, làm phước gì kỳ vậy?
Tôi làm phước cho ổng chôn đám ma ổng, tôi có bao nhiêu bạc triệu tôi bỏ ra, tôi có lấy lại đồng xu nào đâu.
Thường thường Thím phải coi giò coi cắn rồi mới đưa cho người ta, chứ đâu có phải mà lơ mơ mà đưa đại. Mấy nhà nghèo không tiền góp đâu có đưa.
Thì ông cứ nghĩ đi, tôi làm như vậy á là tôi nghĩ á là để tôi cho chồng cho con tôi nè.
À
thành ra, nhưng mà bây giờ đâu có ngờ là ông vô ấp ông nằm, ông cứ đi đánh bài đánh bạc, ông nhậu nhẹt rồi ông như vậy rồi coi như là không có ra cái gì hết.
Tôi nói thì cái Thím cũng tại vì mình gieo cái nhân nó không lành cho nên mình gặt cái quả nó hơi xấu. Chứ tôi thấy, tôi biết Thím hồi trước Thím cũng đàng hoàng lắm đó, chứ Thím cũng có tâm lắm, nhưng mà nó hơi lợi chút xíu nó hơi rồi. Bây giờ tôi thấy Thím cũng có cái tâm, tôi muốn là đóng góp chút xíu ý kiến để thiếm hiểu rằng cái đề tu tâm vững tánh thì nó quan trọng hơn. Bởi vì nếu thiếm mà thiếm lo làm phước cho thiên hạ mà thiếm không có làm phước cho cái bản thân của mình không có cứu
nói
mình.
Nói gì nghe khó nghe vậy, làm gì mà làm phước cho bản thân mình? Bản thân mình đâu có cần gì mà phải làm phước.
Trời ơi, tôi nói thiếm ơi, cái bản thân mình là cái tiểu thiên địa trời ban cho, mà mình không làm phước cho chính mình, nó không giúp cho lục căn lục trần trong này dạng lên trong bản thể mình đi làm phước ở ngoài, rồi rốt cuộc mình tự giết mình mà thiếm hay thiếm thấy không? Bao nhiêu tiền đưa vô rồi đây chạy ra
mấy người. Ông nghe lỗi với thôi, ông đi về ông hỏi, ông kêu họ hàng nhà ông có đem tiền cho tao hết đi. Ông đừng có dạy cha nội.
Không phải, nếu mà nói như thiếm á, làm phước kiểu như thiếm á thôi. Bây giờ còn bao nhiêu người ta còn thiếu nợ mà ta chưa có góp lại cho thiếm á, tôi thiếm cho người ta luôn đi để làm phước, hiểu không?
Thì đó tôi nói ông á, là kêu họ hàng nhà ông á đem tiền cho người ta. Chứ còn có tiền tôi mà đem cho, trời
ơi,
tôi đau
bụng. Tôi đã đau, cái xương sườn rồi, đừng có cười, đừng làm tôi cột xả nữa. Thôi bây giờ tôi nói thiếm nghe, thiếm nghe lời tôi đi. Tôi nói nãy giờ nói đùa chứ tôi cũng biết thiếm có cái tâm từ bi. Bây giờ thiếm muốn hiểu cái làm phước như thế nào cho nó đúng cách đó, thì thiếm làm ơn thiếm ráng tu tâm sửa tánh của mình. Khi mà tu tâm sửa tánh của mình rồi đó, mình thấy được cái nội tâm, cái nội thức của mình rồi đó, lượng từ bi nó mới khai mở. Mà lượng từ bi khai mở rồi đó thì lúc đó thiếm mới biết làm phước nó đúng hay là sai cái chỗ nào.
Thì nói chuyện anh đó, cũng nói chơi với anh thì chứ nãy giờ tôi nghe anh này tôi cũng hơi siêu siêu.
Hơi siêu siêu thôi hả?
Thiệt ra ông nhà tôi ông cũng có tu đó chứ. Ông cũng nghe kinh đi chùa ngày rằm, ông cũng ăn chay ngày một tháng hai ba ngày. Nhưng mà rồi tốt cuộc tính nào thật mấy. Rồi ông tính sao?
Tôi nói với lại thím nghe. Thường á, ở thế gian này ai cũng có cái tâm tu hết. Nhưng mà người ta vô chùa, người ta nghe đạo pháp tụng kinh gõ mõ đủ thứ, nhưng mà người ta không tu bằng cái tâm. Mình phải tu bằng cái tâm chứ không tu bằng trí, bằng ý, bằng cái tâm thì làm sao mà
nói nghe hay quá. Thôi giờ tôi nhưng mà anh vô chùa vô tù vô thăm ông chồng tôi rồi ông khuyên ông giùm tôi nha.
Không, tôi nói thím nghe, không phải tôi rủ rê cái gì, nhưng mà tôi nói thím nghe, tôi nói có cái lý hay không. Bởi vì ổng vô chùa mà ổng chỉ nghe thôi, ổng không hành cái pháp, ổng không biết, ông cứ để đi vòng ngoài. Cái này đó, cái pháp tôi chắc chỉ định cái tâm, định trí trên đỉnh đầu để mà hướng thượng. Mình mới quay trở về cái nội tâm nội thức của mình được. Thôi bây giờ nếu mà thiếm cho phép á không? Tôi cũng đồng ý đi với thiếm, đi vô đó thăm ông. Mà nếu mà tôi nói mà ông có nghe được, hai thiếm có thêm nhưng thêm gì vô thì đó là cái duyên phước của ổng.
Đó. Thì ông tôi biết rồi, tu đâu phải dễ đâu. Nếu tu phải dễ thì tôi họ hàng nhà tôi nó tu hồi đời nào rồi, tôi đâu có khổ bây giờ đâu.
Đó, nói vậy là phải rồi đó.
Tu là phải có nhiều kiên nhẫn, có nhiều dũng trí lắm. Chứ còn thiệt ăn chay mà nằm đất mà tu.
Tôi nói chỉ mà chỉ có cái tu thiền của tụi tôi đó, tu thiền vô vi của tụi tôi đó thì mới có cái hiệu quả sửa tâm sửa tánh. Nếu mà mình không có tu tâm làm sao mà sửa tánh được.
Thôi giờ đừng nói nhiều quá, để thầy mệt một chút rồi về. Để đi vô tù, không ông thật, ông xả tôi.
Nào thôi đi, thôi đi đi, đi vô coi coi sao không?
Đâu, ông tới nè. Ông,
sao ông về đây
vậy? Mà ông về đó.
Ừ, sao mà người ta thả không?
Thả cái gì? Giữ tôi 3 ngày tổng mà thả gì, giờ nó mới thả ra đó. Bà biết nó bắt tôi gì, lội gì, tội gì không? Nó nói tôi là say sưa nhậu nhẹt rồi la lối ung sùm phá lối trị an, cái nó bắt tôi nè, muốn bắt rồi muốn thả rồi nằm nó nghỉ mát khơi 3 ngày rồi thả tôi ra đây nè, bà thấy không? Trời đâu mà ung sộn lộn ngôn công ty tập tự quá vậy đó. Ở nhà tôi đó, tôi về nhà đó hả, vợ con đâu để nè tôi đâu ra đường đó hả, thì mà được yêu mua đá vậy nữa. Tôi buồn, tôi ra, tôi kiếm vài sĩ, tôi mừng. Thấy không, tôi mừng rồi cái cảnh sát đi ngang thấy vậy, nó hốt tôi.
Trời
ơi, nó hốt tôi rồi, cái
không có tội gì hết.
Nó hốt tôi đã rồi, cái thả ra. Có kỳ không?
Nhốt đã rồi, thả ra.
Tại sao nó không giỏi đi, nó hốt ba làm đủ á. Tại mấy nó làm đủ chứ phải tại tôi đâu. rồi nó, mấy thằng đó nó không hốt theo, nó vừa bán nó có tiền nó lời xong cái mấy thằng chính phủ nhà nước lại vô thâu thuế, thâu thuế xong rồi nó cắt cho cái đó là làm rượu bán hợp pháp, nhưng mà bán thì cho ai uống? Không lẽ mấy ông nội trên kia ông ngồi trên ba ba tình trời xuống uống sao? Rốt cuộc rồi cũng thằng này nè, rồi xong rồi kia nó đèm kia nó ăn hiếp tôi, mình là chẳng cứu đáng mà, rõ ràng là ra tiền mất mà tặc mang. Làm người với làm trên cái xứ này á, thiệt là khổ.
Ông biết khổ vậy mà sao ông tiếp tục nhậu hoài để cho tôi làm khổ như vợ con. Tôi khổ bao nhiêu năm nay, ông có biết hay không?
Sao nó có bà này vẫn ngộ? Bà tưởng tôi ham tôi vô, nghiễn mát thôi khơi, cho là miễn phí ba ngày nó bóp sao?
Thôi được, đầu năm đầu tháng đầu ngày tôi nói chú thím thông mình đừng cãi giả đổ lỗi cho ai hết. Thôi bây giờ đó mình phải tự nhận cái lỗi của mình đi, mỗi người lỗi một chút.
Lỗi cái gì? Tôi hỏi anh nè, hồi trước khi mà tôi gặp bà đó nghe, trời đất ơi bạn bè tôi tâm lắm, chị em tới đùm nữa ba, tôi vui vẻ biết bao nhiêu đâu. Từ ngày mà tôi quen bà đó nghe, rồi cái bãi sắp chiếc xe Mercedes 12 máy đó, có lợi có tỉnh tôi về làm chồng à. Từ đó đời tôi vô ngõ hẹp.
Tôi cho dai cái tiền lời nhiều lắm.
Tôi vô ngõ hẹp, tôi ra đường cái bạn bè thấy tôi né liền.
Ôi giờ nói xấu hay sao đây cha?
Em mà tôi nói với bà là thiệt đó, bà biết là sao né tôi không?
Sao?
Tôi nói giờ anh vô cái hội server rồi, tôi không chờ anh nữa. Rồi chị em thấy tôi cũng tránh luôn nữa. Tôi hỏi sao vậy? Nói trời ơi, hồi xưa nó gặp anh kêu anh hai, anh dễ thương quá. Bây giờ kêu anh bảy, bảy gì quỷ tức. Quỷ tức đất lại gì không?
Quỷ
tức
lại gì?
Thất đất đó. Trời tôi mặc tôi về mà kêu thất đất thì ai mà chơi tôi nữa.
Ủa? À, sao rồi? Chú cũng biết thất đất nữa.
Thế sao sao? Là tôi ra được người ta nói tôi vậy mà.
Không nói tôi tiếng nào đâu, bây giờ ông có thai đó.
Rồi về nhà nó gặp bà hả? Bà về nhà mới nói ông là mang cái gì hết á. Rồi cứ la hét rồi cằn nhằn rồi cái chửi rủa.
Trời
đất
ơi, tôi
mới về mà.
Thôi, bây giờ
tôi nói. Bây giờ tôi đi ra ngoài đường, tôi nhậu. Phải không?
Thôi, thôi bây giờ tôi xin can với chú đi. Đầu năm, đầu tháng, đầu ngày. Mà tôi á, tôi nghe ở bên Đức này, người ta có tổ chức cái khóa sống chung. Vui vẻ lắm, bạn đạo đông lắm. Mà đặc biệt con thầy nữa. Nếu mà là chú đó, chú thức tâm, chú hiểu đạo, chú nói được cái gì mà nó cởi mở một chút, giống như thiếm nè, thiếm nãy giờ thiếm cũng cũng vận động lắm rồi.
Nói anh nghe, anh hai nói vậy anh nghe cũng phải. Thôi bây giờ mình làm chuyện quen phải không có phải, hồi đó giờ thành ra mình không có được cái phước, mình bị gặp tai nạn nhiều. Thôi bây giờ tôi nghe anh hai, bây giờ tôi đi xuống tóc, tôi vô chùa tôi tu để cho ông được có nhiều may mắn. Tôi nghe không?
Tôi chỉ cần con cái là 10 ngón tay tôi sỉ đâu bà ngồi đó là tôi vui rồi.
Thôi bây giờ tôi trả lỗi của tôi, bây giờ tôi chịu nghe lời ông nè.
Thế không?
Thiệt.
Phải nói vậy mới dễ thương không? Thì bà biểu tôi làm gì tôi làm đó thì
nghe. Bây giờ hai vợ chồng mình cùng tu ha.
Thôi phải đấy. Bây giờ quyền hành về tôi nữa không?
Như sao bây giờ?
Tôi làm trước nhưng mà tại tôi làm trong ba bữa, thành ra tôi gác chân trái tôi suy nghĩ. Coi vậy chứ nhưng mà tôi chưa nói với bà. Thì tôi cũng mạn phép đó là chưa có cái sự đồng ý của bà, thành ra tôi đã đi cái là cầu gia đạo rồi.
Cầu gia đạo rồi sao?
Bà cáo gia đạo quá.
Thấy không?
Nè, thấy thôi.
Vậy là tôi mừng quá vậy không?
Thôi bây giờ mình đi tới gặp thăm bạn đạo đi, cái khóa chung chung ở bên Đức đây nè.
Rồi đi ha, đi.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo. Vở kịch Làm Phước vừa qua đã chấm dứt chương trình văn nghệ Rau Hem By Night hôm nay.
Chúng con xin hẹn lại gặp lại Đức Thầy và quý bạn đạo trong chương trình văn nghệ kỳ tới, nếu Đức Thầy cho phép chúng con thành lập ban văn nghệ Vô Vi Âu Châu.
Chúng con xin kính chào cha. Kính thưa cha, ba ngày qua chúng con đã được sống bên nhau những giờ phút thật là vui tươi, thật là đầm ấm, tràn đầy tình thương và ân điển của cha. Hôm nay là ngày cuối cùng, chỉ còn một vài giờ trước khi chia tay. Còn có một số bạn đạo có những tâm sự muốn được lên đây để thưa cùng cha. Con xin phép sẽ được mời những bạn đạo đó lên đây để thưa với cha. Sau đó sẽ có ba bạn đạo đại diện cho các bạn đạo trong khóa sống chung lên để phát biểu cảm tưởng. Và tiếp đến, anh đại diện cho ban tổ chức sẽ có đôi lời cảm tạ kính dâng lên cha. Và sau cùng, chúng con sẽ kính xin cha ban cho chúng con lời huấn từ bế mạc. Trước hết, chúng tôi xin mời ba bạn đạo người Đức lên đây để tâm sự cùng thầy. Unsere neue Freunde Stefan Sander, Isabel Maria Iglesias, Ras Remian. Bitte kommen Sie an Mikrofon. Sie können Frage an Meister Tam stellen. Xin mời chị Xuân Phương thông dịch.
Ich wollte mich erstmal vorstellen, Dr. Mein Name ist Stefan Sander. Ich habe gehört, voll Überraschung, dass wir die Ersten aus Deutschland sind. Das freut mich sehr, die ersten Offizierenden aus Deutschland zu sein. Erstmal habe ich keine direkten Fragen. Ich wollte mich aus Höflichkeit in erster Linie vorstellen. Mein Bitte.
Anh này, anh tên là Stefan. Anh nói anh là người bạn đạo Đức đầu tiên. Anh thuộc về ba người bạn Đức đầu tiên ở nước Đức này. Anh muốn đảnh lễ thầy.
Ich freue mich, hier sein zu dürfen und danke auch nochmal, dass ich mit der Rubin-Meditation in Kontakt kommen durfte. Durch einen ganz lieben Freund, durch Han aus Osnabrück, einen sehr lieben Vietnamesen. Und ich freue mich, wie gesagt, hier sein zu dürfen, Sie begrüßen zu dürfen. Und im Moment.
Con tên là Isabel, con rất được hân hạnh được đến đây chào Đức Thầy. Con đã biết được cái pháp vô vi nào này qua anh Đức, anh Dũng, anh Thành Dũng ở Osnabrück. Và con rất là hoan hỷ đã biết được cái pháp này.
Schönen guten Tag, mein Name ist Ralf Remy. Ich komme ebenfalls aus Osnabrück und ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin momentan 25 Jahre und stehe momentan in einer Kreuzung in meinem Leben. Und ich weiß nicht genau den Weg. Ich sehe ihn noch nicht. Vielleicht sehen Sie ihn und könnten mir ein wenig Hilfe geben.
Ich komme aus Osnabrück. Con hiện giờ đang đứng ở khúc quanh của con cuộc đời của con chưa thấy con đường con đi, có thể Đức Thầy thấy được cái con đường của con. Kính thưa Đức Thầy, Đức Thầy có nghe con nói gì không ạ?
Nghe.
Dạ.
Ở đời này dục tốc bất đạt, không có nôn nóng được. Khi mà hiểu được đường lối đó phải đi trong trật tự, hẳn nhất là người Đức trật tự nhất thế giới này. Phải đi trong trật tự mới tiến hóa tới chấn động càng không vũ trụ được.
In diesem Leben, es gibt dieses Sprichwort, Eile mit Weile. Ihr sollt also die Ordnung einhalten. Deutsche sind sehr ordentlich und das ist sehr wichtig, dass ihr die Reihenfolge respektiert.
Ist das auch die Reihenfolge beim Meditieren? Ich habe momentan gerade wieder neu angefangen. Und habe die Atemübung, die Technik nicht korrekt beachtet, bin aber schon vielleicht ein Stück weiter. Und so lautet meine Frage, muss ich komplett wieder von Anfang an beginnen? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?